Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày, hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh quang Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ca ngợi lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết thảy các thần. Những vị thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã tạo nên các từng trời. Tôn vinh và oai nghi ở trước mặt Ngài, năng lực và hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh quang và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Chúa. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. thế gian cũng được lập vững bền, không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở đó đều hớn hở. Bấy giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.
Thank you.
Trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của Phao-lô gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương thứ 3 từ câu 1 cho đến câu 5. Xin đọc 5 câu này. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athen và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc tin lành của Chúa cứu thế đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Vậy không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Một trong những điều khó hiểu nhất là tại sao người ta là phải chịu khổ? Tại sao có bất mãn và thất vọng? Tại sao chúng ta có đủ loại đau thương phải chịu? Tại sao có tật bệnh, đau thương và chết? Trong phần thánh kinh trên đây, chúng ta sẽ tìm ra những cơ bản để có được niềm an vui, mặc dù sống trong đau khổ. Thương cảm. Phao-lô tuyên bố là ông sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ. Anh em là nói về một người nào đó ta quý mến, rất ưa thích. Người anh em trong Chúa là người cùng chung niềm tin với chúng ta. Đây là tình thương giữa những người cùng là con của Chúa. Phao-lô rất thương mến các tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, nên đã cử người thân tín nhất, quý mến nhất, đã từng đi truyền giáo và sống với Phao-lô. Sau đó là ông sống một mình. Phao-lô có những giới hạn về thể lực và cũng sống dưới các áp lực, nhất là trong một thành phố người ta thù ghét. Nhưng ông vẫn hy sinh đưa Timôthê đến với Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô đã tỏ bày tình thương của ông trong nghĩa cử này. Ông cứ tiếp tục ở tại Athen thuộc về nước Hy Lạp, truyền giảng, trong khi Timôthê đi Tê-sa-lô-ni-ca để khuyến dục và xây dựng những tân tín hữu. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng biết thương yêu nhau và thương yêu những người cần đến sự đụng chạm của Chúa trên cuộc đời của họ. Quan tâm. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên tôi thà đành ở lại một mình tại Athen. Trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch là chúng tôi, thật ra chỉ có một mình Phao-lô, nên có thể thay bằng tôi. Và sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. Đây là quan tâm của người tin Chúa. Phao-lô lo lắng cho người Tê-sa-lô-ni-ca đến nỗi ông bằng lòng ở lại một mình để cho Timôthê đến thăm họ. Nhiều người thường hay phàn nàn, chỉ trích điều này điều khác trong hội thánh, nhưng không chịu tham gia làm việc gì cả. Cũng không quan tâm cứu giúp ai vì quá suy nghĩ về bản thân mình. Chúng ta sống không thương cảm, cũng không cần biết nhu cầu của anh chị em trong Chúa. Đó là một điều thiếu sót, không đúng tinh thần phục vụ và thương yêu của Phao-lô. Tinh thần phục vụ của Phao-lô rất cao. Chúa Giêsu ngày xưa cũng đã bảo, ta không đến để người ta phục vụ ta, nhưng đến để phục vụ. Thông thường ta muốn người ta phục vụ, lo lắng cho mình, làm việc này, việc kia cho mình. Nhưng nếu mục đích của ta sống trong đời là được người khác hầu hạ, cung phụng, thì ta sẽ không hoàn toàn sung sướng đâu. Những điều Phao-lô quan tâm là gì? Đức tin của anh em tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô muốn các tín hữu ở đó được trưởng thành và cứ tiếp tục tăng trưởng. Đức tin của người khác có lẽ là điều ta ít quan tâm nhất. Nhiều khi ta lo chuẩn bị nhiều thứ để đi nhà thờ, nhưng không chịu chuẩn bị tâm hồn thờ phượng Chúa. Nghĩa là chỉ lo bề ngoài mà không lo bên trong tâm hồn gì cả. Nếu chỉ chuẩn bị và lo bề ngoài, ta có thể thất bại. Trong sinh hoạt nhà thờ cũng vậy. Nhiều người quá lo lắng về tổ chức bên ngoài mà quên chuẩn bị bên trong, nghĩa là đức tin của mình và của những người mà mình chịu trách nhiệm. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Kẻ cám dỗ đây chính là quỷ vương Satan. Satan luôn luôn tìm đủ cách cám dỗ, lôi kéo người tin Chúa sa ngã và về phe nó. Vì vậy, người tin Chúa cần được chăm sóc, nhắc nhở, bảo vệ. Timôthê là người sẽ làm công việc này. Trong hội thánh lúc nào, ta cũng cần cầu nguyện và đọc kinh thánh, khuyến khích mỗi người thực hành việc cầu nguyện và đọc kinh thánh hàng ngày, riêng tư. Vì ma quỷ vẫn có mặt luôn luôn và chỉ thừa cơ, cám dỗ và làm hỏng chương trình của Chúa trong đời sống chúng ta. Ta nên nhớ đến kẻ thù lợi hại này mà chuyên tâm hướng về Chúa từng giây phút một. Phao-lô sai Timôthê đến Tê-sa-lô-ni-ca để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Khiến anh em được vững vàng, nghĩa đen là xây dựng một cái bệ để nâng đỡ vật gì. Dục lòng là chữ dùng để nói về công việc của Đức Thánh Linh, đó là đến bên cạnh một người nào để khuyến khích và nâng đỡ. Như vậy, nhiệm vụ của Timôthê là xây dựng đức tin, cảm thông và khuyến dục anh em. Timôthê còn được sai đi để hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Rúng động là một từ có thể dịch là chao đảo trước các áp lực hay dư luận chống lại những gì mình đang tin. Phao-lô chỉ lo rằng Satan dùng trăm phương nghìn kế làm cho người tin Chúa dao động và bỏ lời cam kết với Chúa. Những sự khốn khó đây là do Satan đưa đến. Những sự khốn khó này có thể là tật bệnh, bất mãn trong việc làm, mất việc, gặp khó khăn với những người chung quanh mình, hoặc là chịu các áp lực trong xã hội vô đạo. Tuy nhiên, Phao-lô cũng bảo ngay, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy, vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho mình. Ta thường nghĩ rằng khi tin Chúa thì được hưởng phúc lành của Chúa và mọi việc đều hanh thông, tốt đẹp. Nhưng chính Chúa đã cho chúng ta biết rằng mỗi người tin Chúa có một giá phải trả. Vì sống trong xã hội vô đạo, người tin Chúa luôn luôn là mục tiêu chống đối, làm khó dễ, bách hại. Tuy nhiên biết trước được như thế, ta sẽ không ngã lòng. Bởi vì, dù chúng ta ở trong trường hợp nào, khi chúng ta tin Chúa, thì bàn tay của Chúa bao bọc, che phủ chúng ta. Mặc dù có khốn khó như thế nào chăng nữa, thì tình thương của Chúa vẫn không thay đổi. Và chúng ta chỉ cần bền tâm, thành tín với Chúa, thì Chúa sẽ ban phúc lành, che chở, bảo ban, và Chúa cho chúng ta có thể học được các bài học qua các thử thách khó khăn hay ngay trong cơn bất hại. Bài học về mấy câu kinh thánh trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 1 đến 5 là: Thứ nhất, người tin Chúa phải quan tâm đến phúc lợi về đức tin của những người chung quanh mình và trong hội thánh nữa. Đừng mất thì giờ phê bình chỉ trích mà nên tìm cách xây dựng đức tin chung, tìm ra các cơ hội để có thể giúp cho những người khác cùng tiến lên trong niềm tin, chứ không bị dập tắt đi vì những thói tục hay những tính khí của từng cá nhân. Thứ hai, Người tin Chúa phải luôn luôn đề phòng mưu trước của Satan, cốt lôi kéo chúng ta ra khỏi niềm tin. Đề phòng bằng cách đến gần Chúa hơn và cầu nguyện với Ngài thường xuyên. Bất cứ những tiếng nhỏ to nào lôi chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa, dụ chúng ta ra khỏi vòng anh em, chị em, trong mối thông công thân mật trong một gia đình, chúng ta nên cẩn thận, bởi vì những tiếng nói này nhiều khi là từ nơi ma quỷ đưa đến. Thứ ba, người tin Chúa đừng ngạc nhiên khi bị chống đối và gặp các cuộc bách hại. Vì Chúa đã báo trước như vậy, chúng ta không thuộc về thế gian. Chúa cũng không thuộc về thế gian. Và khi chúng ta tin Chúa, thì chúng ta đã công khai bước ra khỏi thế gian này. Chúng ta đã công khai bước ra khỏi đời tối tăm tội ác này. Vì thế cho nên người đời, những người không tin Chúa, không thể nào chấp nhận và tha thứ chúng ta được. Tuy nhiên, khi chúng ta chịu đựng các khó khăn, thì Thánh Linh luôn luôn tiếp sức, hỗ trợ và ban cho chúng ta sức mới. Chúng ta nên nương nhờ nơi Thánh Linh. Chúng ta cũng nên nhớ một điều khác nữa là chúng ta sống trong đời là sống với những người khác, với anh em, chị em của chúng ta cùng trong một đức tin. Và họ có thể đang gặp các hoàn cảnh khó khăn. Họ cần đến sự nâng đỡ của những anh em tín hữu khác cũng như của Chúa. Chúng ta cần hỗ trợ mọi người bằng cách cầu nguyện. Ngày nay, ngay trên đất nước của chúng ta cũng có nhiều vùng đang gặp các khó khăn. Khó khăn vì nhiều vấn đề, nhất là trong việc giữ vững niềm tin, đang gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta phải cầu nguyện, xin Chúa giải cứu, xin Chúa can thiệp và xin Chúa bảo bọc, gìn giữ các anh chị em của mình để đức tin không bị rúng động và luôn luôn đứng vững mặc dù thử thách có mạnh mẽ, có nguy hại như thế nào. Cầu xin Chúa dùng những lời trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 1 đến 5 để giúp ích cho chúng ta canh chừng, để chính đời sống mình không bị sa ngã do những mưu trước của Satan và cũng nhìn ra rộng hơn để giúp cho các anh em, chị em của mình là những người cùng một đức tin như mình được cảnh giác, được khuyến khích, được nâng đỡ để không rơi vào các cạm bẫy do ma quỷ đưa ra nhằm mục đích lôi kéo họ ra khỏi niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
trong
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.